Chúa Giêsu là gì đối với anh em? Anh em muốn muốn gì ở Chúa? Mỗi người trả lời đi, anh em muốn muốn Chúa làm gì cho mình?
Giúp mình chiến thắng tội lỗi để được xứng đáng ở cùng với Chúa.
Chị Chim Mai, chị muốn Chúa làm gì cho chị? Nói thật đi.
Muốn Chúa chỉ cách chị sống theo đức tin để mà cuối cùng vẫn là trong đức tin ngay cả cuộc sống của mình. Giống như mấy thánh đồ xưa đó là không sợ gì hết, ngay cả sự chết cũng không sợ.
Chị Chi Mai,
Chị Mai hình như miêu tại gia đình có ông chồng bệnh.
vậy mấy anh em khác muốn Chúa làm gì cho mình?
Chúa biến đổi chị được trọn vẹn.
Em muốn Chúa đổ thần Chúa khắp trên mọi xác thịt. Em muốn có được anh linh của Chúa và sự dẫn dắt của Chúa.
Là em muốn Chúa làm gì cho em?
Em muốn Chúa giúp em để em có thể trung tín được với Chúa.
Chung anh em đều muốn tốt. Hôm nay anh đọc một cái trên mạng, có tình cờ đọc ở trong hiện trong Facebook thôi. Có người một người họ nói chứ ghi là những điều mà con cầu xin nơi Chúa là xin Chúa cho gia đình của con được khỏe mạnh rồi gìn giữ gia đình của con. Thực ra đa số người ta chỉ nghĩ chừng đó rồi. Còn em muốn trải nghiệm Chúa giống như là Kinh Thánh nói rồi. Muốn gần gũi Chúa và cả người cả quyền năng của Chúa và sự gần gũi của Chúa. Và cái lời mà em hay cầu nguyện cho An á, và cho anh em mới là đang cầu xin Chúa cho An cốt cho Chúa. Anh không chỉ muốn muốn vào nước thiên đàng và vương quốc 1.000 năm trên trái đất này, mà em muốn dắt nhiều người vào đó. Anh em có cùng tâm tình như vậy không?
Có mới
Cái vấn đề là mình muốn gì ở Chúa. Có nhiều người họ không có dám nghĩ cao, họ sợ Chúa nó mất công. Nhưng mà họ không biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng trời và đất, là đấng tối cao, đấng toàn năng. Nên họ không dám đòi hỏi gì đó cao ở Chúa. Mà nếu mình đọc Kinh Thánh, mình thấy những cái điều nhiều siêu nhiên không, đúng không? Những người trong Kinh Thánh, những người mà được Chúa dùng nhiều là những người họ muốn khao khát trải nghiệm Chúa, chứ họ không có chỉ thỏa mãn ở chỗ là Chúa gìn giữ gia đình của con, cho con được mạnh, cho được khỏe mạnh, có sức khỏe, như là họ đi về là đủ. Đối với người đó không có đủ. Những người mà Chúa dùng, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời chúng ta rất tuyệt vọng quyền năng như thế nào, và Chúa cũng rất muốn chúng ta khao khát Chúa, trải nghiệm Chúa như vậy. Tại vì Kinh Thánh ghi những cái câu chuyện đó cho mình để mình biết Ngài làm được những gì. Nên đang rất là muốn khao khát, ngay từ hồi nhỏ đã vậy, muốn khao khát Chúa như vậy. Từ hồi nhỏ, khi mà hồi lớp 2, lớp 3 đi đi học giáo lý trong nhà thờ Công giáo, rồi nghe câu chuyện Chúa phán với Samuel, bà gọi ma lần trong bóng tối, đêm tối. Lúc đó anh đã biết khao khát Chúa rồi, nói Chúa ơi, nếu Chúa gọi sao mới được thì Chúa gọi con, làm sao con nghe được tiếng của Chúa. Thế là tôi không có thỏa mãn cái chuyện mà chỉ có nghe giảng về Chúa, nghe giảng giáo lý hay giảng gì đó về Chúa, mà con muốn trải nghiệm Chúa. Bạn đã tìm để khao khát điều đó cả 20 năm, ở đi tìm kiếm nó là Chúa cho anh đọc được 20 năm trời. Và bây giờ cái sự khao khát của em đối với Chúa thì càng nhiều hơn nữa. Ông em thì sao? Anh em chỉ có mong muốn Chúa giúp đỡ gia đình của anh em hay giúp anh em gặp khó khăn thôi ạ? Hay là anh em có muốn Ngài, muốn quen gặp cái đấng tạo hành trời và đất hay không? Nên cái sự khao khát Chúa nó quan trọng nhất luôn. Nó quan trọng nhất luôn. Đó là Kinh Thánh nói, đó là gì, nghèo khó trong linh. Tôi muốn trải nghiệm Ngài, tôi khao khát. Và sẵn sàng tôi bỏ mọi giá để tôi trải nghiệm Chúa được. Tìm xin Chúa cho mỗi chúng ta khao khát Chúa như vậy. Khao khát được gần gũi Ngài, khao khát được biết Ngài, và khao khát được có ích cho Chúa, được Chúa biến đổi. Và khao khát làm cho những người xung quanh mình biết Chúa. Khao khát biết Chúa tuyệt vời như thế nào. Chúng ta Vì nếu chúng ta mà thấy thực sự Chúa thực sự tuyệt vời như thế nào thì chúng ta sẽ có thể làm chứng cho người khác được dễ dàng. Còn nếu mà chúng ta đi theo Chúa giống đi nhà thờ, đi theo cái tôn giáo nào đó, nghe giảng một đống giáo lý, đạo đức gì đó, thì mình sẽ không có thể nào mà giới thiệu Chúa cho người khác được, đúng không? Và mình sẽ không có hiện thực với Chúa trong cái đời sống của mình. Anh em có thấy chán cái tình trạng bây giờ không? Cho nên không có ai thể nhốt ăn được trong cái hệ thống Jerusalem thuộc trời đó được. Thì sau 19 năm thấy hiểu biết, như càng hiểu biết anh càng khao khát, chứ không phải thấy rằng là những cái sức riêng, những cái mà cái hiểu huyết thì rất là cao siêu, nhưng mà toàn là thấy những cái sức riêng giữ gìn luật lệ thôi. Nếu mà như vậy thì ở trong nhà thờ công giáo cũng được rồi. Vấn đề này là chúng ta phải trải nghiệm Chúa. Anh em có coi cái phim mà anh gửi hôm qua, mấy người mà Israel mà họ kể lúc mà bị Hamas làm con bắt giữ làm con tin đó, cái phim đó rất đang tấm kể lại, thì những người đó là bị bắt ít nhất là 1 năm, có người là bị cả 2 năm bắt làm con tin. Họ bị giam ở dưới một cái hệ thống đường hầm 40 mét ở dưới lòng đất, và không có ánh sáng, không có bật đèn. Rồi mỗi ngày là họ được ăn một lát bánh mì nhỏ thôi. Họ ở trong một cái phòng giam rất là chật. Có người nói là không có đứng thẳng được, tại vì cái trần thấp, đường hầm mà. Rồi giang tay ra cũng không được. Giang hai tay ra cũng không không thẳng được, cái chỗ chật tối tăm trên 1 năm trời. Anh em tưởng tượng được không? Thì những người mà họ được được thả ra, cái đa số họ là những người đó là những người mà không có sùng đạo gì hết, là những người mà Israel mà theo xác thịt, theo thế gian á. Có người xăm, bởi vì những người họ chẳng liên quan gì tới Do Thái giáo cả. Họ sống một cuộc sống mà như người bình thường, như người thế gian. Thì những họ khi mà được thả ra, nhiều người làm chứng giống như nhau là họ gặp được Chúa ở trong cái nơi tối tăm đó. Họ gặp được Đức Chúa Trời. Họ rất là gần gũi Chúa trong cái nơi tối tăm tuyệt vọng đó. Đặc biệt có một cái người làm chứng là khi mà cái người nhân chứng thứ hai trong cái phim đó kể là trong cái điều kiện tối tăm như vậy, thì người đó bắt đầu nói chuyện với Đức Chúa Trời. Chắc họ không biết Chúa Giêsu, nhưng mà họ nói chuyện với Đức Chúa Trời. Tại mình thì bị giam trong nơi tối tăm nói suốt cả cả trên 1 năm mấy luôn, không có làm gì hết được, thì họ tìm mà họ quay quay trở về với Đức Chúa Trời của họ, của tổ phụ họ, họ nói chuyện. Cái người thứ hai kể rất là vui, nói hỏi là Đức Chúa Trời, Ngài khỏe không? Ngài đang làm gì vậy? Ngài có cần con giúp gì Ngài hay không? Giúp gì cho Ngài hay không? Rồi cứ trò chuyện với Chúa suốt như vậy, thì thấy thấy Đức Chúa Trời rất là gần, được Chúa trả lời, có thấy được Chúa rất là gần, thấy Chúa gần ở nỗi mà giống như trong Thi Thiên 18 nói vậy, thấy Chúa ở trước mặt mình, bên cạnh mình, bên trái mình, sau lưng mình, cái trải nghiệm Chúa rất là gần, rồi được Chúa ban sức mạnh, rồi có nhiều lúc có thấy giống như là có cái ánh sáng ở trong cái buồng giam tối tăm đó. Và mấy người khác cũng vậy, họ trải nghiệm được, tìm được Chúa, tìm được Đức Chúa Trời của họ ở trong cái nơi tối tăm và tuyệt vọng đó. Cho nên khi mà họ họ ra khỏi khỏi chỗ đó, được thả ra, thì nhiều người họ làm chứng giống nhau. Mà điều làm cho người người Israel rất là ngạc nhiên, vì những người này là họ là những người Israel mà theo thế gian, không có liên quan gì tới Do Thái giáo cả. Nhưng mà họ gặp được Đức Chúa Trời trong cái nơi tối tăm như vậy, được gần gũi Ngài. Có một người còn nói, cái người nhân chứng thứ hai nó nói là bây giờ thì được tự do rồi, nhưng mà không thể nào mà gần gũi Chúa giống như cái trong lúc mà trong cái phòng giam kia vậy. Còn thấy tiếc nữa, tiếc tiếc cái khoảng thời gian mà được bị giam ở trong, phải được giam ở trong dưới cái đường hầm kia, thì An rất là khao khát được gần gũi Chúa, tuy không có bị giam như vậy, nhưng mà khao khát được trải nghiệm Chúa ở trước, nhưng trong Thi Thiên 18 vậy. ở trước mặt mình, phía sau lưng mình, bên cạnh mình. Anh em có muốn điều đó không? Hay là anh em thấy thấy như vậy là đủ mỗi người á phải tự hỏi lại mình muốn gì ở Chúa. Đức Chúa Trời là đấng sống. Tại sao? Anh em có muốn gần Ngài không? Hay là chỉ muốn xin Ngài cái gì đó là đủ rồi? Anh em biết không? Từ hồi lúc em còn nhỏ, 6, 7, 8 tuổi đã rất là muốn cái chuyện được nghe tiếng của Chúa rồi. Chứ không phải mấy cái hiểu biết về Chúa, về về trẻ con giáo lý, cái đó em không quan trọng. Quan trọng là cái sự gần gũi nha. Gần thực sự biết nè. Xin Chúa cho cái điều đó, thì khao khát đó được nóng cháy trong lòng của anh em. Thì qua cái câu chuyện của những người Israel, mình thấy được là Đức Chúa Trời đứng thành tín. Ngài cố ý cho những người trẻ đó bị giam trong điều kiện khắc nghiệt 40 mét ở dưới lòng đất, trong chỗ chật chội, không có ánh sáng, mỗi ngày chỉ có lát nửa lát bánh mì thôi. Còn có người còn 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 nói là cái nước uống nó hơi mặn, mà người đó bị đau thận nên không có dám uống nước đó, mà lấy giấy toilet thấm thấm cái nước đó rồi ăn giấy toilet luôn. Nghe là cái những cái điều kiện đó khắc nghiệt đó mà nhiều người trong họ họ gặp được Đức Chúa Trời. Họ chỉ có ngoài ra không, họ không còn cái gì khác để dựa dẫm, họ quay lại họ với Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Họ nói chuyện về họ, rồi họ cảm ơn về tất cả những gì. Họ cảm ơn về cái hơi thở mà họ có được. Cảm ơn về cái lát bánh mì ít, nửa lát bánh mì ít ỏi mỗi ngày mà họ có được. Và suốt cả một cuộc năm, 2 năm đó họ rất là gần gũi Chúa. Còn bây giờ rất khao khát cho em và cho anh em gần gũi Chúa như vậy. Ví dụ chúng ta có vẻ chúng ta đang tự do đó. Nhưng mà thực ra tất cả chúng ta đều bị giam tù, biết không? Giam tù của thế gian này. Anh em phải thấy rằng á, tuy chúng ta được tự do, được đi qua đi lại, được làm những điều mình muốn, được ăn uống, nhưng mà chúng ta bị giam tù của cái thế gian này. Cả cái thế giới này nằm trong tay của Satan. Và những gì anh em có nó đều là những cái, đa số nhiều cái là những sự phân tâm, những cái đó nó cản trở mình đến với Chúa. Giống cái di động của điện thoại di động của anh em, internet và mọi cái thứ khác. Đó, khi con cái cũng là nhà tù của anh em chỉ muốn cho nó ăn uống ngon, muốn cái này cái kia cho con cái, ăn uống đủ thứ chuyện hết. Nhiều cái thứ phân tâm làm cho mình cản trở mình. Còn những cái người mà Israel bị giam ở dưới lòng đất đó, không còn cái gì để phân tâm. Họ nói chuyện với Chúa thì họ lại trải nghiệm sự hiện diện của Chúa rất là tuyệt vời. Còn bây giờ nếu mà chúng ta thực sự mà muốn khao khát Chúa thì phải bỏ những cái gì phân tâm, những gì không cần thiết đi. Thì ưu tiên, cái vấn đề là cái chuyện ưu tiên thôi. Mình ưu tiên chuyện gì? Nếu mình muốn ưu tiên gần gũi Chúa thì dành thời gian như mình nói chuyện với Chúa. Thời gian riêng của mình và cả khi mà mình làm chuyện gì đó, nấu ăn hay gì đó cũng có thể trò chuyện với Chúa được. Và lúc sáng, lúc trưa, lúc tối, có nhiều thời gian để có thể nói chuyện với Chúa được. Và dành thời gian riêng, biệt riêng ra càng nhiều càng tốt để đến với Chúa. Anh hỏi anh em có cái gì mà tốt nhất khi mà anh em trải nghiệm cái đấng tạo thành trời và đất hiện nay nghe con? Anh em muốn gì? Anh em chỉ muốn Chúa, muốn giữ gìn cái luật lệ gì đó, theo dùng sức riêng mình giữ luật lệ nào đó. Em muốn Chúa làm gì đó cho mình thôi. Còn nếu mà anh em muốn gần gũi Chúa, anh em có hết tất cả luôn. Thật ra anh chỉ muốn, anh muốn gần gũi Chúa nhất à. Chúa là cội nguồn của sự sống. Chúa tạo ra cả vũ trụ này. Chúa cả là tác giả của cả vũ trụ này. Nếu mà gần Ngài, ở bên Ngài, là điều tuyệt nhất. Mỗi người mình hãy phải biết cơ mình muốn cái gì ở Chúa. Và nếu mà anh em là một cái người mà thực sự khao khát cái sự hiện diện của Chúa thì em sẵn sàng trả mọi giá. Anh em sẵn sàng bỏ cái mọi cái sự phân tâm kia, không cần thiết kia. Anh em sẵn sàng tận dụng thời gian của mình để đến với Chúa. Anh em sẵn sàng theo đuổi cái sự thánh khiết để anh em được gần Chúa. Sẵn sàng ăn năn khi mình phạm lỗi gì đó, phạm lỗi với Chúa để gần với Ngài. Cái sự khao khát đó rất quan trọng anh em biết không? Và anh em cũng sẵn sàng tha thứ cho người khác để anh em có thể đến gần Chúa được. Tại vì á, nếu mà mình không có biết tha thứ với người khác á, không tha thứ được thì mình không thể nào đến gần Chúa được. Đó mình tự lượng mình thôi. Chúa nói rất rõ mà, nếu mà ngươi không tha thứ cho anh em của ngươi thì ta Cha trên trời không tha thứ cho ngươi, làm sao mà đến gần của Chúa được.
Như bị đứng hình đó ta.
Còn cũng hay đứng.
Lúc này hay bị vậy lắm luôn á nha. Đang mở phone ra hay bị đứng hình đó. Thì chắc mình phải quay trở lại hả?
An ra rồi chắc An vô lại.
Chào anh Dương.
À, máy của em bị hết pin pin nửa chừng mới cắm điện lại. Cho nên mình cần phải khao khát Chúa anh em. Cái câu chuyện của người Israel anh nghe rất là thấm thía. Em muốn muốn trải nghiệm Chúa như vậy, thấy được cái sự gần gũi của Chúa bên trái trước mặt bên phải của mình. Lúc đó thì lúc nếu mà lúc đó như vậy mình sẽ không có sợ gì cả. Ông à, không phải Thi Thiên 18 mà Thi Thiên 16 á. Anh em đọc câu câu Thi Thiên 16 câu 7 tới câu 9 đi.
Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đã khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Amen.
Là câu chính luôn chị.
Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Amen.
Thì những người Israel bị giam ở dưới hầm, họ trải nghiệm giống vậy. Họ trải nghiệm được Chúa đứng trước mặt họ, phía bên hữu họ, phía sau họ. Họ thực sự trải nghiệm được. Mặc dù là trước đó họ chẳng liên quan gì tới Chúa cả, họ sống cái đời thế gian. Nhưng mà Chúa là đấng thành tín, Chúa cho những người trẻ đó gặp được Chúa ở trong ở dưới hầm bị giam như vậy, để khi mà họ được thả ra họ làm chứng cho nước Israel. Nhiều người suy nghĩ những người không liên quan gì tới tôn giáo cả nhưng mà gặp được Chúa như vậy, thì những người đó bây giờ họ ra họ làm chứng về Chúa. Nhiều người Israel, nhiều Do Thái khác rất là cảm động và suy nghĩ. Thì cũng vậy á, chúng ta cũng có sự hiện diện của Chúa như vậy, cần trải nghiệm của Chúa thực sự như vậy, phải có cái hiện thực của Chúa chứ mình không có nói một cái lý thuyết, đúng không? Mà nếu mình trải nghiệm Chúa, gần gũi Chúa như vậy á, thì mình sẽ làm chứng cho người khác được, và những cái sự những điều đó nó sẽ tác động tới lòng người chứ không phải là cái lý thuyết một cái hiểu biết gì đó về Chúa. Hai cái hoàn toàn khác nhau, nên chúng ta cần phải khao khát chính Chúa, khao khát được gặp được Chúa. Thì trong lý quá khứ á, trong những cái câu chuyện mà những tấm gương về đức tin á, có một cái giám mục là lúc đó thời lúc đầu công giáo lúc đầu á, thì có một cái linh mục, một giám mục tên là Patrick, con của một người rất là giàu có, thì bị mấy cướp biển tới tới bắt. Đây lúc đầu Patrick đó thì đó là một thanh niên mà không có liên quan gì tới tới Chúa cả, cũng chẳng vâng lời cha mẹ, thì bị bắt tới bị cướp biển tới bắt, rồi tới chỗ Ái Nhĩ Lan á, Ireland á, thì sau đó là xém nữa là bị cúng cho cái thần đó, đi qua lửa rồi xém nữa, rồi sau đó bị bắt nhưng mà thoát được, rồi được làm nô lệ, phải đi chăn chăn chiên trong cái điều kiện khắc nghiệt. Thì cái người khi Patrick đó khi mà đi một mình trong cái hoàn cảnh mà khắc nghiệt như vậy á, thì bắt đầu trò chuyện với Chúa, nói chuyện với Chúa, kể chuyện tất cả những gì mà trong lòng của mình nói với Chúa cách đơn đơn sơ. Nhưng mà hồi thấy trải nghiệm được Chúa bên trái bên phải mình rất là gần, cũng giống như những người Israel vậy, bị giam dưới hầm vậy. Thì sau đó Patrick được Chúa dùng rất là nhiều, biến đổi và được Chúa dùng nhiều, được Chúa sai lại cái Ireland để cứu cứu rất là nhiều người, làm nhiều người trở lại với Chúa ăn năn. Thì bây giờ mình hãy tập đến với Chúa, nói chuyện với Chúa càng nhiều càng tốt, hãy đến với Chúa cách chân thật, trò chuyện với Chúa tất cả những điều trong lòng của mình, dâng cho Chúa mọi lo lắng của mình. giống người Israel kia, họ nói chuyện với câu rất là hay, nói Đức Chúa Trời, Ngài khỏe không? Ngài đang nghĩ điều gì vậy? Ngài có cần con làm gì cho Ngài không? Hỏi Chúa có khỏe không?
Lát mình xin Chúa cho chiếc xe.
Nghĩa là mình phải đến Chúa đơn sơ như vậy không? Phải bỏ cái sự phức tạp đến hình thức tôn giáo đó đi. Mình đến với Chúa cũng phải một cách đơn sơ, chân thật. Và đến với anh em khác cũng vậy. Cũng phải có sự đơn sơ, thành thật, chứ không phải là giả dối. Thì mình nói chuyện với Chúa nhiều á, thì mình sẽ, ngày càng Chúa sẽ đáp lại với mình. Và lúc đó Chúa sẽ đáp trả lời lại với mình thấy rất là gần. Tại những người mà được Chúa dùng mới là những người phải gần gũi Chúa, phải nghe được tiếng của Chúa. Rồi trong công vụ hai anh em thấy tuyệt không? Thì ngay bây giờ cũng vậy. Để cốt cho Chúa được thì mình cần đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúa hứa rõ ràng trong Gioan luôn, Chúa hứa là hãy đổ tuôn đổ linh của Chúa trên mọi loài xác thịt. Chúa hứa điều đó. Nhưng mà cái vấn đề là anh em có muốn nhận hay không? Hay là anh em muốn cái điều khác hơn là những cái chuyện đó? Hay anh em chỉ muốn rồi chứ anh em muốn tham gia mấy buổi nhóm này? Muốn nói gì về Chúa? Trò chuyện về Chúa, cầu nguyện chút chút như vậy. Rồi sau đó anh em muốn sống với cuộc sống bình thường. Yếu đuối, hầm hẩm. Anh em có muốn như vậy không? Anh không có muốn cái sự hầm hẩm đó. Cho nên anh cầu nguyện thường xuyên xin Chúa cho ban chân đầy dạy thánh linh và cho anh em cũng đầy dạy thánh linh. Cái lửa bảy linh của Đức Chúa Trời, bảy linh của Đức Chúa Trời ngay trước ngai vàng á, trong Khải Huyền có Huyền 4 á, để cho mình không có thấm hẩm như vậy nữa, mà ngay cái lửa đó đốt cháy cái mọi cái sự ham muốn của xác thịt, mọi sự ích kỷ, mọi sự ô uế của mình. Ngọn lửa của Đức Chúa Trời phải đốt cháy trong lòng của mỗi chúng ta. Anh em có muốn điều đó không? Thì mình muốn mình hãy cầu xin điều đó càng nhiều càng tốt. Chúa nói ai xin thì sẽ được. Nếu mà có cái ngọn lửa của Chúa mà đốt lên là thì không có gì để mình, lúc đó mình phải không có thấy yếu đuối như bây giờ nữa. Chúa không có kêu mình phải dùng sức riêng, phải nỗ lực dùng sức riêng đi theo Chúa, mà Chúa muốn ban cho mình cái ngọn lửa này, muốn cho mình đầy dạy thánh linh. Chúa muốn điều đó và Chúa muốn mình xin. Nếu mà mình xin mình sẽ được. Khi mà ngọn lửa thánh linh này đốt cháy trong lòng của mỗi chúng ta thì mọi thứ đều rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Nhưng bây giờ anh em thấy bọt mở miệng nói cho buổi nhóm còn thấy khó khăn nữa, làm cái gì đó giữ gìn luật lệ của Chúa cũng thấy rất là khó khăn nữa, đúng không? Nhưng mà nếu mà có ngọn lửa này cháy cháy bừng trong tim của mỗi anh em thì mọi thứ rất là đơn giản. Giống như là trong cái công vụ này, lúc đầu họ những môn đồ họ còn trốn, họ sợ bị bắt, họ không dám làm gì cả. Nhưng mà khi mà Thánh Linh tuôn đổ lên họ, họ chả còn sợ gì cả nữa. Họ mạnh dạn rao giảng lời của Chúa bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Phi-rơ hồi trước nhút nhát gặp đầy tớ gái của thầy là tượng phẩm còn sợ còn chối Chúa nữa. Bây giờ Phi-rơ dám đứng lên trước cả mấy ngàn người đó. Cho nên á, chúng ta phải ý thức rằng chúng ta cần, thực sự cần Thánh Linh. Ta cần Chúa cho chúng ta, mỗi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh để chúng ta trải nghiệm những điều lớn lao, vĩ đại của Đức Chúa Trời. Cái lời tiên tri ở trong Gioan này không chỉ dành cho thời công vụ cách đây 2.000 năm, mà dành cho mình mỗi bây giờ. Anh khao khát thấy được cả hàng ngàn người, hàng cả cả mấy trăm ngàn người, cả triệu người Việt được ăn năn trở lại với Chúa, thì chúng ta cái cần đầy dẫy Thánh Linh này. Chúa làm điều đó, đối với Chúa chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Anh em biết không, ở Iran á, Iran á là cái nước mà nuôi khủng bố Hamas, Houthi và nhiều cái khủng bố khác, đó là do cho Iran nuôi. Rồi chính quyền Iran á là bắt bớ nhiều người tin Chúa dữ dội hơn Việt Nam rất là nhiều. Nhiều nhiều người cũng bị giết vì tin Chúa. Nhưng mà bây giờ là hàng triệu người Iran tin nhận Chúa, bỏ Hồi giáo tin nhận Chúa. Hàng triệu người. Cái điều kiện khắc nghiệt đó không có ngăn cản trở được Chúa. Anh em có muốn điều đó xảy ra ở Việt Nam hay không? Anh em hãy cầu nguyện. Xin Chúa tuôn đổ ơn phước xuống Việt Nam, tuôn đổ Thánh Linh xuống Việt Nam. Anh em có muốn thấy cái điều đó hay không? Và anh em có muốn Chúa dùng anh em hay không? Anh em tự hỏi mình đi. Nếu anh em muốn, anh em cầu xin Chúa. Mình đừng có coi thường Chúa khi mình cầu nguyện. Mình đừng sợ làm phiền Chúa khi mà mình cầu nguyện, đúng không? Mà hãy cầu xin Chúa. Chúa sẽ nhận lời nếu mình cầu nguyện thật lòng. Chúa sẽ nhận lời. Và tất cả chúng ta sẽ trải nghiệm được điều này. Ở trong cái hiện nay, anh rất muốn, từ lúc mà ra khỏi cái hệ thống kia, rất là muốn khao khát. Thánh Linh đó là cái chìa khóa của mình, để có thể bỏ mọi sự ô uế đi, bỏ ngờ hình tượng đi, tôi cần Thánh Linh để có thể làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời, giữ gìn luật pháp của Đức Chúa Trời, yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời. Mình cần Thánh Linh để được nên thánh, mình cũng cần Thánh Linh để có thể cứu được nhiều người, mình cũng cần Thánh Linh. Mình cần tức để có bông trái Thánh Linh, dĩ nhiên mình phải cần Thánh Linh rồi. Mình phải cần Chúa muốn ban cho mình Thánh Linh. Ở trong Luca có một cái đoạn kinh thánh nói lúc mà Chúa nói là ai xin mà thể được á, thì Chúa nói nếu mà các ngươi là xấu mà con các ngươi xin xin bánh thì có ai mà cho đá hay không? Trời có nói câu nếu mà có ai xin Thánh Linh thì Cha trên trời sẽ còn ban cho nữa. Anh em nhớ chỗ đó không?
Luca đoạn 11 chương câu 13.
Ừ, em đọc nguyên câu đó đi.
Vậy nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình giặt tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Amen.
Không? Ở đây có điều quan trọng nhất anh em cần xin. Nếu mà anh em xin Chúa cho mình đầy dạy Thánh Linh á, anh em có mọi điều khác. Anh em có thể trở thành nếu nên trung tín, nếu anh em có đầy dạy Thánh Linh. Anh em có mọi điều khác. Và đây là cái điều Chúa muốn ban cho mình. Thì mình sẽ không phải như vậy nữa. Không nhút nhát, không nản lòng nữa. Vì ngọn lửa Thánh Linh này sẽ đốt cháy tất cả mọi thứ đó. Và chính Thánh Linh này sẽ làm chúng ta hiệp một với nhau. Ở trong các công vụ em thấy là họ là có đồng một lòng, một dạ với nhau, một tiếng nói với nhau nữa. Đó là bởi Thánh Linh. Còn nếu không có Thánh Linh thì tất cả đều là nó kiểu mà giống kiểu thế gian, hiệp một của thế gian thôi.